Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của SBS Radio và bây giờ là cơm áo gạo tiền. Thưa quý vị, có được người hàng xóm tốt thì tất nhiên là mừng rồi, nhưng lỡ gặp phải hàng xóm xấu thì phải làm như thế nào và cái giá phải trả lớn đến đâu? Có một thực tế là việc tìm kiếm, lựa chọn và đi đến quyết định mua nhà hay là thuê một căn hộ là cả một quá trình không hề dễ dàng với đa số người mua nhà hay là thuê nhà, đặc biệt là mua nhà lần đầu, phải không thưa quý vị? Và chị Thanh Vy này, câu hỏi đặt ra là khi mua nhà thì mọi người thường lựa chọn tiêu chuẩn nào?
Vâng, thưa quý thính giả, theo khảo sát của công ty tài chính Indirect, thì khi mọi người tìm kiếm ngôi nhà mình mơ ước hoặc chỉ là tìm nhà để thuê thôi, người ta vẫn thường lựa chọn theo tiêu chuẩn địa điểm có phải là khu an toàn không, có gần chỗ làm không, các phương tiện giao thông công cộng có thuận tiện hay không, vân vân. Rồi có người thì thích là phải có vườn tược, rồi nhà cửa phải đủ ánh sáng, vân vân. Có người thì lại đi vào chi tiết hơn một chút nữa, chẳng hạn như là nhà phải có tủ âm trong tường, tức là built-in wardrobes chẳng hạn. Có người thì lại thích là bếp phải rộng, phải hiện đại. Còn người thì lại để ý đến vòi sen trong nhà tắm có tiết kiệm nước hay không chẳng hạn. Nói chung là mỗi người có một sở thích lựa chọn nhà ở riêng và rất là đa dạng.
Vâng, thế nhưng mà có lẽ ít người để ý đến một tiêu chuẩn mà thực tế là cũng hay bị quên lãng lắm. Đó là lựa chọn nhà thì phải để ý đến hàng xóm nhà mình xem là người như thế nào. Theo news.com.au đó, thì có một cách ví von khá là thú vị về mối quan tâm khi lựa chọn nhà cửa như thế này. Với tình hình thị trường bất động sản ngày càng cạnh tranh, giá cả cao hơn, những người mua nhà tại Úc thường để tâm gấp 6 lần đến những con mối, con mọt hơn là quan tâm đến những con sâu bọ bên nhà mình. Từ pest được dùng ở đây không chỉ có nghĩa là sâu bọ, mà còn có nghĩa là kẻ quấy rầy, người gây khó chịu, vân vân. Và theo nghiên cứu từ ING Direct, thì cứ 5 người Úc đi tìm mua hay là thuê nhà, có 4 người, tức là chiếm 87%, không hề quan tâm đến việc tìm hiểu xem là người hàng xóm nhà mình trong tương lai như thế nào, họ sống ra sao, môi trường sống như thế nào trước khi người ta chuyển đến nhà mới. Và rất là thú vị là mỗi năm có khoảng 20% số người Úc chuyển nhà đi nơi khác, họ thừa nhận rằng lý do chuyển nhà là vì phải sống bên cạnh những người láng giềng xấu, bad neighbors. Chị Thanh Vy này, có vẻ như là câu nói của các cụ ta đó là bán anh em xa mua láng giềng gần không phù hợp với 20% người đang sống ở Úc, phải không ạ?
Vâng, điều này chính xác đó Xuân Ngọc. Chí ít cũng là đúng với trường hợp của một người tên là Sam Goldman. Người này 30 tuổi, vừa được news.com.au phỏng vấn trong một bài báo trên trang mạng ngày hôm nay. Sam đã thuê một căn hộ chung cư ở miền đông Sydney. Việc mà người này sống ở một cái nơi tiện lợi tại khu vực miền đông như vậy đó đã khiến nhiều người ghen tị. Thế nhưng chính bản thân Sam lại gặp phải một tình huống trớ trêu. Đó là thưa quý vị, người hàng xóm kề bên anh cũng thuộc dạng ghen ăn tức ở. Anh Sam này nói với trang mạng news.com.au rằng mặc dù ông đã có nhiều kinh nghiệm thuê nhà, nhưng mà khi về căn chung cư được cho là rất tốt này, anh không có nghĩ là mình sẽ gặp phải cảnh có thể làm cho anh sửng sốt đến như vậy.
Vâng, nghe có vẻ hồi hộp đây. Vậy thì sốc đến mức nào thưa chị?
Điều đầu tiên mà anh nhớ nhất là khi mà Sam vừa mới chuyển đến đây và đang dọn đồ vào phòng, thì một người hàng xóm chạy đến hỏi là có phải là anh sống ở đây không? Và khi mà Sam trả lời vừa mới chuyển đến thôi, thì bà hàng xóm nói rằng ở đây chúng tôi gặp một số vấn đề với những kẻ chuyên ăn cắp đồ đạc của người khác trong garage. Và 10 phút sau đó, cũng chính bà này đã chạy lại khi Sam đang chuyển đồ xuống xe van. Bà này hỏi, này, có phải là anh vừa mới ngoắn một thứ gì đó ở đây không đấy?
Vâng, câu hỏi của người hàng xóm rất là thẳng, rất là trực tiếp đúng không ạ? Và anh Sam có chia sẻ thêm rằng anh sống trong chung cư đó 3 năm, nhưng có điều lạ là cứ mỗi lần anh đi bộ mà gặp hàng xóm đó, thì họ đều né tránh ánh mắt thân thiện của anh. Và khi anh nói hello thì chẳng có ai nói hello lại cả. Không biết là vì anh hay là vì họ nữa đúng không ạ? Anh Sam cũng cho biết là ngay cả người đang sống kế bên căn hộ của anh, ông ta cũng không hề biết là anh đã sống ở đó 3 năm trời, và anh thấy rằng giờ đây người ta không còn quan tâm gì đến ai khác nữa. Và theo Sam thì con người cần có cộng đồng, cho nên hàng xóm thân thiện với nhau là điều rất cần thiết. Theo các chuyên gia nghiên cứu địa ốc của ING Direct đó, thì việc người Úc đang bỏ qua tầm quan trọng của tiêu chí người láng giềng tốt khi tìm kiếm nhà ở là điều không đáng ngạc nhiên, nhưng lại đáng quan ngại. Vậy thì tại sao lại đáng quan ngại thưa chị?
Vâng, điều quan ngại đầu tiên là chuyện tiền đâu, tức là chi phí chuyển nhà, mua bán nhà hoặc là dọn nhà. Và đó là điều mà nhiều người quyết định phải dời đi bởi vì họ lưu ý đến chuyện giá cả của nhà cửa hơn là lưu ý đến người hàng xóm của mình. Theo ông John Arnott, giám đốc Indirect, thì có đến 13% người Úc sẵn sàng dọn nhà đi để tránh xa những người hàng xóm không tốt, và rõ ràng là họ phải chịu chi phí cho quyết định đó. Yếu tố tâm lý, rồi môi trường sống tốt đẹp hài hòa bên cạnh những người hàng xóm thân thiện đã bị lãng quên. Người ta quên rằng đó cũng là yếu tố góp phần vào phẩm chất của một căn nhà, một khu nhà hay là một vùng địa phương. Và theo ông Arnott, thì một khi người ta sẵn sàng ở lại đơn giản vì người hàng xóm tốt, đơn giản vì có được người hàng xóm tốt lành, thì cho dù phải bỏ tiền để cải tạo căn nhà cũ kỹ của mình đi nữa. Và theo ông John Arnott, giám đốc công ty tài chính Indirect, thì một khi mà người ta đã sẵn sàng ở lại đơn giản chỉ vì có được người hàng xóm tốt lành, dù rằng là phải bỏ tiền để mà tân trang cái căn nhà cũ kỹ của mình, thì điều đó kết quả là gì? Là sẽ mang lại cả một cái cộng đồng hài hòa thân thiện, và nếu mọi người cùng làm như vậy đó, thì cả một khu phố sẽ trở thành một khu vực tốt lành mà mọi người có thể an hưởng việc sinh sống lâu dài tại nơi đó.
Vâng, tất cả những cái tiêu chí liên quan đến việc chọn người hàng xóm, đến việc để ý xem người hàng xóm ở cái nơi mà mình sắp mua nhà đó, không chỉ đơn giản là thái độ sống hay là mối quan tâm lẫn nhau như thế nào đâu, mà thực tế trong cuộc sống hiện nay, không ít người trong cộng đồng chúng ta cũng đã phàn nàn về những cái vấn đề liên quan đến hàng xóm, như là bên cạnh nhà thì hàng xóm hay đánh chửi nhau, gây gổ với nhau vào ban đêm. Rồi chưa nói đến chuyện hàng xóm nhiều khi cũng không thông cảm với nhau về chuyện ví dụ cây cối nhà bên kia lại vượt sang rào nhà bên này. Rồi chưa kể đến chuyện hàng xóm còn làm những cái việc mà bất hợp pháp nữa. Cho nên là tất cả những điều đó khiến cho cái cuộc sống ở một cái khu phố nó cũng thay đổi ít nhiều và nó cũng ảnh hưởng ít nhiều. Và thực tế thì chúng ta thấy rồi, trong cái báo cáo của ING đó, thì họ cũng đưa ra con số rất cụ thể là khoảng 20% người Úc thừa nhận là họ chuyển nhà là vì hàng xóm, vì láng giềng không tốt. Vâng, thưa quý vị, đó là một thực tế khá là thú vị về tiêu chí người hàng xóm trong mỗi quyết định mua hay là thuê nhà của người Úc. Một điều mà bây giờ người ta đang lãng quên nhưng nó cũng vô cùng quan trọng trong cuộc sống hàng ngày. Và tới đây thì mục cơm áo gạo tiền cũng xin được khép lại.